Chuyện cũ đã qua mồ mả đất cát, tổ tiên cũng không ai mong muốn là mất mồ mất mả cả. Nhưng mà Phật tử này về làm dâu đã như thế rồi, thì bây giờ tôi cứ nhất tâm cầu nguyện mình hồng ân tam bảo gia trì, siêu độ cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại, sớm được cụ nào được siêu sinh về cõi lành rồi thì được tăng phúc tăng thọ, chưa được siêu sinh cõi lành thì sớm được siêu sinh cõi lành. Thế còn cái mồ cái mả nó là cái quý, là cái nét đẹp văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng phận mình về làm dâu đã không được tiếp quản từ bố mẹ chồng với gia đình nhà chồng từ trước để chăm nom mồ mả các cụ, vì mất hết từ trước không biết đâu nữa. Thì bây giờ mình cứ nhất tâm gọi là thờ vọng thôi, sống nhẫn và thiện làm đầu, rất ngại va chạm và sống phải có hàng xóm ạ. Năm 1976, trận ngập ở đê sông Hồng, chồng con đi sớm về khuya, chống lụt cho công ty, đã bị bệnh. Sau gần nửa năm điều trị không khỏi, đã vĩnh viễn giã từ ánh sáng. Không, thầy đọc đúng, Phật tử biết là thầy đọc đúng. Đã vĩnh viễn giã từ ánh sáng và phải về mất sức. Con sinh ba con trai, con còn bé nên làm việc không biết nghỉ ạ. Thì ai cũng phải làm mà, thầy đấy cũng phải làm, và cũng có giờ nào mà nghỉ đâu. Nên nhiều tuổi con mới đến được với Phật Pháp nhiều hơn. Ôi, tâm sự này dài lắm các cụ ạ. Mời các cụ nghe tiếp phần 2. Kính bạch thầy, nơi thờ hiện tại đã qua hơn 2 thập niên, diện tích 8 mét vuông. Con dâu con kê một máy khâu, một vắt sổ và một bàn để là ủi, mà thùng hàng con không có chỗ thường xuyên đọc kinh và lễ Phật ạ. Nay con muốn chuyển nơi thờ xuống tầng 1, với cả lý do tuổi cao trên tầng khó khăn, nếu chuyển được hướng cũ, hướng nam ạ, hướng ban thờ hướng nam. Hướng mới lại ngược lại là hướng nam, đông tây là chắc là hướng bắc cả. Và con sẽ bị con sẽ bịt cửa sổ thẳng với cửa ra vào, để hậu của ban thờ đặt cân giữa cửa sổ và cửa thờ hướng mới thẳng với đường đi cửa ngõ chung. Còn hai hộ ở bên trong sau nhà con ạ. Và con nhờ nhà chùa viết bài vị đặt cốt bát hương về xin tự thay cho mới. Và thời gian cận không kịp làm năm nay, thì vào mốc nào sang năm thì được ạ. Con xin được thầy xem và tri ân công đức cho gia đình con ạ. Vẫn bắt phải thầy phải tri ân công đức cho gia đình này. Vâng, cụ yên tâm, nhà cháu sẽ tri ân công đức cho gia đình nhà cụ. Gần 2 năm nay, con nghe giảng pháp trên mạng của các thầy nhiều chùa. Nhưng riêng với thầy giảng, con thấy với Phật tử vô minh như con tự nhận là con rất kém so với nhiều người. Cho nên con bảo thầy phải tri ân con. Không, câu đấy là thầy thêm vào. Ghê chưa các Phật tử, câu đấy là thầy vui vui thêm, phải đọc đúng đây, không vui tí cho chúng ta đỡ căng thẳng. Khổ quá, nghe cái tập 2 này nó căng thẳng hơn tập 1, cho nên là cho Phật tử chúng ta bớt căng thẳng. Con thấy với Phật tử con vô minh như con tự nhận là con rất kém so với nhiều người mà con được biết. Thầy giảng dễ hiểu và áp dụng cho cuộc sống hiện tại hơn. Con đã áp dụng cụ thể thích ăn chay hơn. Đấy, tốt đấy. Đấy. Nói người ta xưng, người ta nói kém, nhưng mà người ta lại vừa nghe thầy giảng người ta đã gì? Đã thích ăn chay hơn rồi. Ở đây nhiều người đã thích ăn chay chưa? Có nhiều người thích ăn chay chưa? Giơ tay xem nào. Ôi dồi ôi, mới được 1/3, 1/4. Chính tỏ gì? 3/4 á. Có khi đi nghe pháp, đi tu nhiều còn chưa được bằng cụ này đâu. Đấy, cụ này tự nhận mình là kém, là dốt. Nhưng mà gì? Nghe thầy giảng đã gì? Đã thích ăn chay rồi. Nhưng thích thôi chưa đủ. Mà phải phát gì? Phát nguyện mới gì? Mới viên mãn công đức Phật tử. Đấy, Phật tử này nhớ lại nhá. Thích thôi chưa đủ, mà phải phát nguyện ăn chay. Ăn chay chưa đủ, phải phát nguyện để tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật chưa đủ, mà phải gì? Thực hành theo lời Phật dạy, đó là bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện. Không cứ phải giàu có, vinh hoa, phú quý, tiền nhiều mới có thể theo Phật, tu Phật được. Chỉ cần cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng và chăm tu là được các quý vị. Và Phật tử này nó thích ăn chay hơn và thích làm việc thiện là nhiều hơn. Tốt, việc đó tốt. Từ khi con biết đến chùa Khai Nguyên, con đã đi được tất cả pháp hội do nhà chùa tổ chức. Ai ra, gây phết đấy. Đấy, được đấy. Cái này thì được đấy. Cái này xứng đáng một tràng vỗ tay thật to ấy. Và con kính nể sự quan tâm lo lắng cho Phật tử do thầy chỉ đạo. Cái này thì cũng tạm tạm thôi. Vì đây là trách nhiệm của nhà cháu. Trách nhiệm của ông thầy trụ trì thì phải lo cho gì? Lo cho tăng ni Phật tử trong chúng. Chứ cũng không phải là to tát gì đâu. Đây là trách nhiệm. Trách nhiệm của người là thầy là trụ trì thì phải lo. Cũng giống như gì? Tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, tổ thủ tướng thì phải lo cho gì? Cho dân, cho nước. Đấy là trách nhiệm của các ngài ấy. Chứ thầy đây là gì? Các cụ như ngày xưa nói là gì? Mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ. Đúng không? Người nhỏ thì làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Thầy là thầy chùa nhỏ bé thì làm việc nho nhỏ ở trong một phạm vi nho nhỏ của đất nước, của một cái mảng của Phật giáo, để giúp cho người dân gì? Hiền lành, lương thiện, chấp hành pháp luật. Thì các cụ, các bác lớn ở trên là gì? Đỡ vất vả. Những người dân, người Phật tử mà hiền lành, lương thiện, chấp hành pháp luật là góp phần làm cho dân gì? Dân giàu nước mạnh rồi các quý vị. Rồi tiếp. Tập tiếp theo của tập 2. Phần tiếp theo của tập 2. Không biết con còn chỉ được bao lâu nữa. Còn chỉ được bao lâu nữa. Ôi giời, tập 2 vẫn còn khá nhiều. Vì con rất muốn được đi pháp hội để viết sớ cầu siêu cho thất tổ cửu huyền gia tiên nội ngoại ạ. Mỗi lần về chữ, mỗi lần về dư âm, đúng rồi, mỗi lần về chữ viết cũng hơi khó đọc, chắc ngày xưa học cái trình độ chắc cũng tầm tầm như thầy thôi. Mỗi lần về dư âm chuông mõ kinh kệ cứ như văng vẳng, vang vọng, nhưng mà văn rất hay. Đấy, chúng ta nghe không? Nghe câu này rất hay nhá. Mỗi lần về dư âm chuông mõ kinh kệ cứ như văng vẳng, vang vọng để lại trong tâm hồn con. Hay chưa? Chắc gì đại học đã viết được cái lời văn như thế này. Kính bạch thầy, thầy đúng là Bồ Tát à? Không phải. Không, Phật tử này viết như thế. Kính bạch thầy, thầy đúng là Bồ Tát của thời mạt pháp này ạ. Không phải, thầy là bình thường thôi. Thầy là phàm phu tăng thôi. Phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo giải thoát thôi, cũng tự mình còn chưa được giải thoát, huống chi là Bồ Tát. Đừng nói thế mà tội lỗi ra. Con kính bạch thầy, với trình độ văn hóa có hạn, có điều gì sơ suất, con mong được thầy lượng thứ cho con. Và thầy cũng khẳng định bằng một câu kết rất hay của Phật tử này, thầy sẽ tha thứ hết. Chúng ta thấy câu kết có hay không? Câu kết quá hay, cho nên viết dù có dài thì ai cũng sẽ hoan hỉ với Phật tử này, có đúng không? À, dài mà hay thì ai cũng hoan hỉ, cho nên yên tâm. Tập 1, tập 2 mà nếu lần sau lên giảng Phật tử này có tập 3, tập 4 thầy vẫn trả lời như thường. À, xin thưa Phật tử này thôi, thì cái chuyện cũ đã qua mồ mả đất cát, tổ tiên cũng không ai mong muốn là mất mồ mất mả cả. Nhưng mà Phật tử này về làm dâu đã như thế rồi, thì bây giờ tôi cứ nhất tâm cầu nguyện mình hồng ân tam bảo gia trì, siêu độ cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại, sớm được cụ nào được siêu sinh về cõi lành rồi thì được tăng phúc tăng thọ, chưa được siêu sinh cõi lành thì sớm được siêu sinh cõi lành. Thế còn cái mồ cái mả nó là cái quý, là cái nét đẹp văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng phận mình về làm dâu đã không được tiếp quản từ bố mẹ chồng với gia đình chồng từ trước để chăm nom mồ mả các cụ, vì mất hết từ trước không biết đâu nữa. Thì bây giờ mình cứ nhất tâm gọi là thờ vọng thôi. Còn việc trong nhà nó chật chội quá, để cái máy khâu, máy vắt sổ hay cái gì ở trên tầng 2 rồi, bây giờ cụ muốn chuyển sang tầng 1, vì lý do chật chội trên tầng 2 hoặc vì lý do tuổi già sức yếu không leo được nữa thì cũng được, không sao. Trong năm mà không kịp thì ra tháng riêng tháng 2, qua hết tháng riêng, hết pháp hội tháng riêng thì đến tháng 2. Lên thì các sư sẽ nhờ các sư sẽ viết cốt bốc bát hương cho hướng dẫn cho về thì cho tự làm lễ được mà, không sao. Trường hợp này thì thầy nghĩ rằng thành tâm như thế là quá là mỹ mãn rồi. Cứ thế mà làm, yên tâm mà tu tập mà làm theo không sao đâu. Các thầy cũng sẽ hồi hướng công đức cho nữa. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của tất cả các Phật tử chúng ta, những bà con nhân dân bách gia chăm họ về chùa lễ Phật, sớm được siêu sinh tịnh độ và ít nhất cũng sinh về cõi lành nhân thiên trời người. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đồng được thành chính giác hoặc vãng sinh Tây Phương một đời thành Phật. A-di-đà Phật. Phật tử nơi hỏi Nam Mô A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Bùi Thị Huệ ở tỉnh Hòa Bình. Con xin chúc mừng phúc thọ, an khang sức khỏe dồi dào. Con có một số câu hỏi, chẳng biết chúc ai. Hôm nay ngày cuối năm nghe giảng nhiều bài, nhiều câu hỏi vui thế. Chắc cái câu này thầy thêm vào. Con xin tự chúc con phúc thọ an khang sức khỏe dồi dào. Đâu, chúc thầy. Đây, chúc thầy. Cảm ơn Phật tử A-di-đà Phật. Con có một câu hỏi, trước là chúc, sau là hỏi. Nhờ thầy, nhờ sư tổ mở đường dẫn lối cho con biết ạ. Ôi giời, kinh quá. Thôi, thầy không phải là sư tổ đâu. Con gái con tên Đinh Thị Thu Phương, sinh ngày 6 tháng 7 năm 2002. Năm 16 tuổi, con gái đang đi học, thì nghỉ rồi về nhà hay nói chuyện tâm linh. Nhà con đi xem, thấy đi xem thầy mấy chỗ, tức là xem đến các thầy thì xem mấy chỗ đấy, mấy chỗ rồi. Chỗ nào cũng bảo nhà con phải ra hầu thánh, vì chỉ thì phải ra hầu thánh và chỉ khỏi được 2 đến 3 năm rồi lại bị lại, rồi nhà con phải cho đi ra hầu lần nữa. Lần này yên ổn được 3 năm, từ năm 2021 đến gần Tết thì đều bị tinh thần không ổn định. có lúc không cho ăn uống, rồi không nói chuyện được, rồi khóc, rồi cười, quậy phá cả đêm lẫn ngày, ngủ thì được ít, ăn nói linh tinh. Sau khi mẹ đi xem mãi, sau tầm 3 tháng sau đó mới khỏi, cứ cười, cứ cuối năm lại bị đến bây giờ, tháng 12 dương lịch vừa rồi, thì bị nhà con, văn viết nó cứ lủng củng thế nào ấy, vừa rồi, tháng 12 dương lịch vừa rồi, thì bị nhà con hồi hướng không đi nhà thánh. Thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhé. Con hướng về Phật theo mọi người đã dẫn đường mở lối, nương nhờ cửa Phật thì thầy cho con gái con đỡ hơn 2 năm về dưới, về nước, về nước hay về gì đấy, khó lắm. Tâm con rối bời, nhà thánh bảo ăn Tết xong phải ra làm lễ tạ 3 năm, lại một khoản tiền nữa đấy mà, khổ lắm. Con không biết làm sao cả, mong thầy sư dẫn đường mở lối cho con biết, vì con lo sợ không biết con không làm lễ tạ gia đình con có sao không ạ. Thầy cho con hỏi thêm với ạ, con trai của con sinh ngày 9 tháng 10 năm 2017, tháng 17 âm, tức ngày 26 tháng 11 năm 2017 dương. Từ hôm cháu được 5 tuổi, trong lúc đi học, thì cháu có bảo thấy tượng Phật Quan Âm bay trên trời, và cháu bảo con ngồi đằng trước, Phật Bà Quan Âm ngồi sau. Mẹ phải đi lễ Phật, Phật với mẫu là bạn với nhau. Số kiếp hành của con tu khổ lắm mẹ, mai sau con thành Phật đấy. Đôi lúc cháu còn nói trước nhiều điều như đã biết rồi, và những điều đấy đều thành sự thật. Có lúc lại bảo cổng trời đang mở, đang mở lên tầng thứ 3, và thấy thứ 5 các cụ nhà mình đang lên tầng thứ 3 rồi, và hỏi con rằng sinh con ra và thấy sinh con ra và ở đây được mấy năm rồi, con lo lắng về những lời nói của con trai con. Nếu con trai con có duyên với Phật thì mong sư hãy chỉ đường dẫn lối cho con với ạ. Con xin cảm ơn sư phụ với ạ. Con xin tri ân công đức sư phụ ạ. Cái việc Phật tử Hòa Bình này hỏi về con gái và con trai. Cái việc con gái và là đi trình đồng hầu thánh 2-3 lần rồi, mỗi lần thì khỏi được 2-3 năm. Bây giờ lại tiếp tục lại như thế. Bây giờ thì thôi thì họ bảo đi hầu thì cứ hầu tiếp lần nữa xem thế nào. Nếu mà khỏi được thì tốt, không khỏi được thì lần sau đem ra đây để xem thế nào. Giúp được cái gì không thì giúp, ra Tết đi, để cuối năm rồi bận. Hoặc là nếu mà nó nặng quá thì cho nó ra chùa nó làm công quả. Mấy hôm Tết này này, làm công quả cũng tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phúc, tăng thọ lên, làm trừ đi cái tội cấu, vân vân. Nên có thể tốt vậy. Để cho cháu nó làm công quả ở chùa một thời gian đó, xem thế nào. Nó tu tập tiêu trừ nghiệp chướng được, bình an, mạnh khỏe thì mới đi về. Đấy là việc của con gái. Còn việc con trai, nói trong câu hỏi Phật tử viết thì chúng ta đã nghe hết rồi, thì không nói lại nữa. Cái chuyện mà thành Phật hay không á, thì nó là cả một vấn đề tu tập của chúng ta. Cho dù rằng cháu bé này kiếp trước có tu, Nhưng kiếp này không gặp phải thầy hiền bạn tốt thì lầm đường lạc lối lại thành một con đường tà dễ như chơi ấy mà. Cái trường hợp nói năng kiểu này thì rất dễ đi vào đường tà mà. Cho dù có xuất gia mà không gặp được thầy hiền bạn tốt dẫn đường chỉ lối sách tiến dạy bảo và hướng dẫn cho tu thì đi vào con đường tà cũng là như chơi ấy mà. Cho nên cứ suy nghĩ cho nó kỹ. Thế còn trường hợp này mà ở nhà một thời gian thì lại như cô chị thôi, thậm chí có khi còn nặng hơn. Mà đi tu không phải là cứ xuất ra một cái là thành Phật, Bồ Tát thành Phật ngay đâu. Đặc biệt những cái trường hợp như thế này, chỉ cần lầm một cái thôi là gì, lại biến thành thần kỳ quỷ quái, lạm xưng chứng đắc, lạm xưng có thần thông, rồi lại đi kiểu như ngồi mát ăn bát vàng, đi kiếm tiền Phật tử người dân thôi mà, chả làm được cái tích sự gì đâu. Nhưng còn nếu mà gặp thầy hiền bạn tốt mà kèm cặp và rèn giũa dạy bảo tạo thành pháp khí ở trong tông môn Phật Pháp thì quả thật cũng là một bậc nhân tài kiệt xuất sau này vậy. Còn tùy thuộc nhiều yếu tố lắm. Cho nên thôi gia đình này về cứ từ từ tùy duyên dần dần đi. Đấy. Trước mắt thì cứ tu tập vào. Còn cái chuyện cháu gái có thể cho nó ra chùa xem nó còn là tỉnh táo được tí nào, làm công quả. Đưa nó ra đây mấy hết pháp hội đưa nó ra đây xem thế nào. Nếu tỉnh táo làm công quả thì cho làm công quả ở chùa vài tháng. Khỏi bệnh rồi thì về. Mà không muốn về nó đi tu luôn thì cho đi tu luôn. Sống người như thế ở ngoài đời cứ ba bữa lại giặt dẹo như thế thì khổ cả mẹ cả con, khổ cho tất cả đời của nó về sau. Đấy thì tùy duyên. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử, con xin thầy chia sẻ cho tất cả Phật tử chúng con đã xin sớ lễ cả năm 2025, phần lễ sớ ngày 23 Tết Ông Táo của năm nay 2024 là ngày của năm 2025. Để tất cả chúng con được biết, con xin chiên công đức của thầy. À, cái sớ trong cái bộ sớ lễ cả năm đó các Phật tử, thì cái sớ lễ ông Công ông Táo, cái bộ sớ năm ngoái ai mà có thì đem ra, mà ai không có thì lấy cái sớ ông Công ông Táo năm nay là được. Vì sớ ông Công ông Táo năm nay là viết cho năm nay, vì là gì, nó ở trong năm mà. Và cái lá sớ cái đêm chủ tịch, cái đêm 30 Tết á, cúng chiều 30 Tết đó thì là cũng là sớ năm nay luôn. Đấy, thì lá sớ thì soạn là giữa năm gì, giao thoa giữa năm Giáp Thìn và năm Ất gì, Ất Tỵ. Cho nên từ giờ đến Tết cái bộ sớ này là có hai lá sớ, trước khi giao thừa là có hai lá sớ. Một là lá sớ gì, 23 ông Công ông Táo. Đấy, nếu có phóng sinh cá chép thì đọc cái bài cầu nguyện của chùa chúng ta mà cũng có cả trong đấy rồi, và có cả lễ phóng sinh đấy, hướng dẫn đấy hết rồi. Đấy. Và đến 30 Tết thì cúng cái lá sớ kia, còn đến chuẩn bị giao thừa thì lại cúng sớ giao thừa, mồng 1 lại cúng sớ mồng 1, trong đây nó có đủ hết rồi, cứ thế mà làm. Chúng ta cứ viết vào thôi, xong rồi lấy ra mà đọc, như đọc sách cũng được. Chả cần phải tuyên sớ, ai có giọng tuyên sớ thì tuyên sớ, không có giọng tuyên sớ thì chúng ta cứ đọc như đọc sách bình thường thôi. Các cụ cũng chứng, mà không đọc thì cũng được, viết sớ tân đấy gọi là mật dân văn sớ thì cũng được. Các cụ cũng chứng, yên tâm không phải lo. Đó, thì các vị hỏi về sớ thì xin trả lời nhanh câu hỏi đấy như vậy.